Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Bộ Ngoại giao Mỹ vừa đưa ra tuyên bố sau khi Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ Viên Tịch, trong đó ca ngợi nhà lãnh đạo tối cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, từng bị chính quyền trong nước bỏ tù vì đã đấu tranh cho quyền tự do tôn giáo và nhân quyền. Hòa Thượng Tuệ Sĩ, vị trưởng lão thông tuệ của Phật giáo Việt Nam Viên Tịch hôm 24 tháng 11 tại chùa Phật Ấn ở Đồng Nai, nơi ông cư ngụ trong những năm cuối đời. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra hôm 27 tháng 11 nói rằng, thay mặt cho người dân Mỹ, chúng tôi chia buồn sâu sắc tới người dân Việt Nam và các tín đồ trên toàn thế giới sau khi Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ Viên Tịch, đó là vì lãnh đạo lỗi lạc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Truyền thông do nhà nước Việt Nam quản lý hầu như không đưa tin về sự kiện Hòa Thượng Tuệ Sĩ Viên Tịch, người từng bị chính quyền coi là một nhà bất đồng chính kiến và bị giam cầm trong hơn một thập niên. Theo tìm hiểu của VOA, Tuổi Trẻ là tờ báo chính thống duy nhất đưa tin về việc Hòa Thượng Tuệ Sĩ qua đời sau một thời gian điều trị bệnh, cùng một số dòng tiểu sử về ông cũng như những tác phẩm và công trình nghiên cứu Phật học và thiền học có giá trị được ông để lại cho hậu thế. Hòa Thượng Tuệ Sĩ trở thành nhà lãnh đạo tối cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất vào tháng 9 năm ngoái, sau khi Hội đồng Giáo phẩm Trung ương của Giáo hội được tái lập theo di nguyện của Cố Tăng Thống Thích Quảng Độ, người viên tịch 2 năm trước đó. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là tổ chức Phật giáo có ảnh hưởng lớn nhất ở miền Nam, nhưng sau năm 1975, chính quyền Cộng sản Việt Nam phủ nhận sự tồn tại của giáo hội này, trong khi ủng hộ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trong nhiều thập kỷ, Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ là một nhà đấu tranh không mệt mỏi cho quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng và các quyền con người liên quan, khiến chính quyền Việt Nam bỏ tù ông hơn một thập kỷ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói trong tuyên bố, ông còn nói rằng Hòa Thượng Tuệ Sĩ là một học giả uyên bác, một nhà văn và triết gia có nhiều tác phẩm. Cả cuộc đời của Hòa Thượng Tuệ Sĩ, sinh năm 1943, tập trung vào các sự nghiệp nghiên cứu, giảng dạy và dịch kinh điển Phật giáo ra tiếng Việt. Nhưng vào năm 1984, ông bị chính quyền Cộng sản bắt giam và bị kết án tử hình 4 năm sau đó về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Sau gần 15 năm bị giam trong tù, ông được thả tự do vì áp lực của quốc tế lên chính quyền Việt Nam. Tuy nhiên, vào năm 2010, Hòa Thượng Tuệ Sĩ lại bị chính phủ Việt Nam đặt dưới chế độ quản thúc tại gia vì bị cáo buộc vi phạm các luật lệ an ninh quốc gia. Ông cùng hai vị thượng tọa khác bị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh lúc đó áp chế độ quản thúc tại gia trong 2 năm. Trước đó, ông cũng bị chính quyền quản chế hành chính 2 năm cùng Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Bộ Ngoại giao Việt Nam vẫn luôn nói rằng không có việc đàn áp tôn giáo ở Việt Nam, mà chính quyền chỉ xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong nước. Hòa Thượng Tuệ Sĩ được biết đến với lập trường mạnh mẽ về việc tách Phật giáo ra khỏi chính trị nhà nước. Ông kiên quyết phản đối việc sáp nhập Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, một tổ chức chính trị, và khẳng định rằng Phật giáo phải duy trì tính phi chính trị và độc lập với mọi đảng phái chính trị. Giáo sư Đoàn Viết Hoạt, người cùng giảng dạy với Hòa Thượng Tuệ Sĩ tại Đại học Vạn Hạnh trước năm 1975, nói với VOA hồi tuần trước rằng Hòa Thượng Tuệ Sĩ là người rất trực tính, tôn trọng sự thật và do đó không thể nào thích hợp dưới chế độ Cộng sản. Nhưng theo giáo sư Hoạt, những gì Hòa Thượng Tuệ Sĩ từng lên tiếng không đề cập đến chính trị mà chỉ nói về tư tưởng, các vấn đề về con người, về xã hội. Tiếng nói của Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ sẽ vô cùng đáng nhớ khi chúng ta suy ngẫm về sự vận động của ông đối với nhân dân Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói trong tuyên bố. Ông nói thêm rằng tâm trí của chúng tôi hướng về Cộng đồng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất của Ngài ở Việt Nam và trên toàn thế giới.
Chủ tịch Việt Nam Võ Văn Thưởng và phu nhân Phan Thị Thanh Tâm hôm 28 tháng 11 hội kiến Nhật Hoàng Naruhito cùng Hoàng hậu Masako tại Tokyo, một ngày sau khi hai nước nhất trí nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Theo VN Express, ông Thưởng cảm ơn tình cảm tốt đẹp và sự quan tâm sâu sắc mà Nhật Hoàng, Hoàng hậu cũng như các thành viên Hoàng gia Nhật Bản đã dành cho nhân dân Việt Nam. Báo điện tử này dẫn lời ông Thưởng nói rằng Việt Nam và Nhật Bản có nét tương đồng về văn hóa, gần gũi về tính cách, tình cảm người dân hai nước dành cho nhau rất tự nhiên, chia sẻ nhiều giá trị và quan tâm chung, lãnh đạo hai nước cũng đồng lòng thúc đẩy mối quan hệ. Ông Thưởng cũng được trích lời nói tiếp rằng các chuyến thăm Việt Nam của Hoàng gia Nhật đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng lãnh đạo và người dân Việt Nam, góp phần làm sâu sắc sự tin cậy hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Cuộc hội kiến giữa ông Thưởng và Nhật Hoàng Naruhito diễn ra một ngày sau khi Việt Nam và Nhật Bản nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược toàn diện. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam BTV News đưa tin rằng việc nâng cấp này là vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới. Ông Thưởng được BGP News dẫn lời nói trong cuộc họp báo với Thủ tướng Nhật Fumio Kishida hôm 27 tháng 11 rằng việc nâng cấp quan hệ là sự kiện quan trọng, mở ra chương mới trong quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, phát triển thực chất toàn diện, hiệu quả, gắn kết chặt chẽ, đáp ứng lợi ích của hai bên. Tin cho hay, Chủ tịch Thưởng cũng nhắc tới vấn đề Biển Đông và cho biết rằng trong cuộc hội đàm với người đứng đầu chính phủ Nhật, hai bên nhất trí ủng hộ, bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải, hàng không, giải quyết mọi tranh chấp bất đồng bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển. Việt Nam nâng cấp quan hệ với Nhật Bản lên đối tác chiến lược toàn diện ít lâu sau khi có quyết định tương tự với Hoa Kỳ nhân chuyến thăm của Tổng thống Biden tới Việt Nam hồi tháng 9 vừa qua. Ngoài Nhật Bản và Hoa Kỳ, Việt Nam cũng có mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với các nước khác gồm Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Hàn Quốc. Cảnh sát biển Việt Nam mới tiến hành hoạt động tuần tra liên hợp và giao lưu với lực lượng của Trung Quốc nhân chuyến công tác do Đại tá Doãn Ngọc Chiết, Phó Tư lệnh Pháp luật vùng Cảnh sát biển 2 dẫn đầu. Báo Quân đội Nhân dân đưa tin, chuyến tuần tra liên hợp lần thứ 2 năm 2023 giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Trung Quốc trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ được thực hiện từ ngày 27 tháng 11 đến 2 tháng 12. Theo trang web của Cảnh sát biển Việt Nam, trước đó hôm 26 tháng 11, tàu Cảnh sát biển 8002 cùng đoàn công tác do ông Chiết dẫn đầu đã rời cảng Kỳ Hà, tỉnh Quảng Nam, lên đường tham gia hoạt động tuần tra chung này. Tin cho hay ngoài hoạt động trên biển kể trên, đoàn Việt Nam cũng thăm và giao lưu với lực lượng Cảnh sát biển Trung Quốc tại Quảng Châu, Trung Quốc. Theo phía Việt Nam, các hoạt động của tàu Cảnh sát biển 8002 nhằm góp phần tăng cường hiểu nghị, tin cậy, hiểu biết lẫn nhau giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc, cũng như tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật cho ngư dân khi đánh bắt trên biển. Ngoài ra, trong web của Cảnh sát biển Việt Nam nói thêm rằng các hoạt động của tàu Cảnh sát biển 8002 còn góp phần duy trì an ninh trật tự trong khu vực Vịnh Bắc Bộ. Thêm nữa, nó cũng tiếp tục giữ gìn và phát huy tình đoàn kết hữu nghị, củng cố niềm tin cũng như tạo bầu không khí thân thiện, cởi mở trong mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc. Theo báo chí trong nước, chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Trung Quốc lần thứ nhất năm 2023 diễn ra từ ngày 11 đến 13 tháng 4.
Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã lên đường tham dự hội nghị thượng đỉnh hành động khí hậu thế giới tại Dubai, nơi quốc gia Đông Nam Á có thể được giải ngân các khoản vay từ các chính phủ phương Tây trị giá hàng tỷ đô la để chuyển đổi sang năng lượng sạch. Truyền thông trong nước cho biết ông Chính cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao rời Việt Nam hôm 28 tháng 11 để thăm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Thổ Nhĩ Kỳ trước khi tham dự hội nghị lần thứ 28, các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, gọi tắt là COP28. Ông Chính dự kiến sẽ tham gia COP28 tiến hành một số hoạt động song phương tại UAE và thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12, theo báo chính phủ. Cũng đưa tin về hoạt động này, báo Lao động và Quân đội Nhân dân cho biết chuyến công tác tham dự COP28 của ông Chính có ý nghĩa quan trọng khi khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam về tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tại thượng đỉnh COP26 ở Anh năm 2021, ông Chính đã đại diện cho chính phủ Việt Nam cam kết về ứng phó với biến đổi khí hậu khi công bố mục tiêu giảm phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Để giúp Việt Nam chuyển đổi sang năng lượng sạch, các chính phủ thuộc nhóm G7 và các tổ chức cho vay đa phương vào năm ngoái đồng ý cung cấp 15,5 tỷ đô la cho Việt Nam, trong đó phần lớn là các khoản vay thương mại theo lãi suất thị trường, nhằm giúp quốc gia Đông Nam Á tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo và cắt giảm sự phụ thuộc vào than đá. Dẫn nguồn tin từ các quan chức nước ngoài am tường về các cuộc đàm phán, Reuters hôm 27 tháng 11 cho biết Việt Nam đang hoàn tất các cam kết cải cách với các chính phủ nhóm G7 và các tổ chức cho vay đa phương. Trước đó, vào hôm 24 tháng 11, AP nói rằng kế hoạch chi tiêu gói hỗ trợ chuyển đổi năng lượng sạch trị giá 15,5 tỷ đô la đã được Việt Nam hoàn tất và sẽ được công bố tại COP28, dự kiến khai mạc tại Dubai vào ngày 30 tháng 11. Cùng ngày, Thủ tướng Chính lên đường tham dự COP28, tờ New York Times đưa ra bài viết có đoạn nói rằng trong khi chính phủ Việt Nam đang chuẩn bị để công bố kế hoạch chuyển đổi năng lượng sạch tại Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu của Liên Hợp Quốc, họ lại tăng cường chấn áp các nhà hoạt động môi trường. Tờ báo có trụ sở ở New York của Mỹ cho biết khi Việt Nam được nhóm các quốc gia giàu có cam kết cung cấp hàng tỷ đô la vào năm ngoái để giảm sử dụng than, quốc gia Đông Nam Á đã đồng ý thường xuyên tham khảo ý kiến các tổ chức phi chính phủ. Tuy nhiên, thay vào đó, theo New York Times, chính phủ đã bắt giữ một số nhà hoạt động bảo vệ môi trường nổi tiếng từ những tổ chức đã hoạch định các chính sách giúp bảo đảm nguồn tài trợ. Tờ báo nói rằng điều này gây lo ngại về việc khoản tiền được trao đến quốc gia vi phạm nhân quyền. Các lãnh đạo môi trường bị chính quyền bắt giam và kết án tù mà New York Times đề cập đến là Ngụy Thị Khanh, Đặng Đình Bách, Mai Phan Lợi, Bạch Hùng Dương và Hoàng Thị Minh Hồng. Họ bị kết án nhiều năm tù với tội danh trốn thuế. Gần đây nhất, chính quyền bắt giam thêm bà Ngô Thị Tố Nhiên, một chuyên gia về năng lượng sạch, với cáo buộc chiếm đoạt tài liệu. Các tổ chức nhân quyền quốc tế đã lên án Việt Nam bỏ tù những người thúc đẩy cho việc bảo vệ môi trường này. Giữa tháng này, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc, ông Surya Deva, đã chỉ trích chính quyền Hà Nội khi cho rằng chính phủ độc tài đang sử dụng luật có chọn lọc nhắm vào các nhà hoạt động khí hậu và bảo vệ quyền môi trường. Trích lời ông Chính nói trước khi lên đường tham dự COP28, tuổi trẻ cho biết, Thủ tướng Việt Nam khẳng định Việt Nam sẽ xây dựng và triển khai các biện pháp giảm phát khí thải nhà kính mạnh mẽ bằng nguồn lực của mình, cùng với sự hợp tác và hỗ trợ về tài chính và chuyển giao công nghệ của cộng đồng quốc tế. Ông Chính cũng cho biết mọi nỗ lực và hành động của Việt Nam đang được triển khai để hướng tới việc đạt được cam kết đưa ra tại COP26, trong đó Việt Nam sẽ đạt được trung hòa carbon vào giữa thế kỷ này. This program has come to you from the Voice of America, Washington.